Độc Tôn Tam Giới, chương 2614, Tội Nghiệt Chi Thành, góc truyện audio.com, hắn tới Vạn Nguyên Đảo là vì cái gì? Vì chính là tìm người yêu của mình, cái này là nhân tính, ánh sáng chói lọi của nhân tính. Nếu như mình biến thành một con dã thú, hoàn toàn đánh mất nhân tính, mặc dù thoát khỏi nơi đây, tìm được Hoàng Nhi, lại có thể thế nào? Hoàng Nhi rơi vào trong tay Hạ Hầu Tông, cùng rơi vào trong tay một dã thú, thì có cái gì khác nhau chứ? Người cùng thú khác nhau lớn nhất là nhân tính bất diệt. Người đưa đồ vật đây, nếu như ta có thể ly khai, nhất định sẽ đi Lục Diệp Thành. Thiết Tháp đại hán kia phảng phất như nhìn quái vật nhìn chằm chằm vào Giang Trần hồi lâu. Lúc này mới yên lặng đi tới, đem một chiếc nhẫn chữ vật đặt ở trước mặt Giang Trần. Nữ nhi của ta, năm nay đã 23 tuổi. Thời điểm ta bị lưu đày đến Đông Diên Đảo, nàng mới 5 tuổi. Thiết Tháp đại hán tựa hồ lầm bầm lầu bầu. Thiên phú của nàng so với ta còn tốt, đáng tiếc mạng của nàng không tốt, không biết đầu thai. Nếu như nàng sinh ở gia đình quý tộc, tương lai nhất định là thiên tài nhất đẳng. Thanh âm của Thiết Tháp đại hán xa xút, thân hình đung đưa, biến mất ở trước mắt Giang Trần. Giang Trần nhìn bóng lưng to như cột điện kia trong lúc nhất thời, nội tâm cũng không hiểu có chút cảm khái. Hắn cũng không có điều tra đồ vật ở trong chiếc nhẫn kia, Giang Trần suy đoán, hơn phân nửa là tài nguyên tu luyện. Một phụ thân vì nhi nữ dốc sức liều mạng, hơn phân nửa là vì mang đến cho nhi nữ tài nguyên tu luyện rất tốt mà thôi. Cất chiếc nhẫn chữ vật, Giang Trần thu hồi các loại cảm xúc. Khoanh chân mà ngồi, đem tâm tình điều chỉnh đến trạng thái giếng nước yên tĩnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, lúc này Giang Trần mới đứng dậy tiếp tục đi tới phía trước. Đông Diên đảo này, tuy là một hòn đảo, nhưng mà diện tích thật lớn, cho dù là Giang Trần, vận dụng thiên mục thần đồng, cũng chỉ có thể chứng kiến bốn phía thanh sơn, hoàn toàn nhìn không tới cuối cùng ở nơi nào. Diện tích đảo này, dù kém một vực ở thượng bát vực chỉ sợ cũng bằng một hạ vực bình thường. Đây là Giang Trần suy đoán, một hòn đảo lớn như vậy, rõ ràng chỉ dùng để giam giữ trọng phạm, đây thật là đại thủ bút. Xem ra, Vạn Nguyên đảo này, hoàn toàn chính xác so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nhiều. Trong nội tâm Giang Trần suy nghĩ, hắn vốn cho là có lẽ Vạn Nguyên đảo chỉ là một quần đảo, bên trong có một ít hòn đảo, trên những hòn đảo này, ở vô số tu sĩ Vạn Nguyên đảo. Hôm nay xem ra, mình suy đoán vẫn là quá bảo thủ rồi. Vạn Nguyên đảo này, ở trong hải vực vô tận, chỉ sợ diện tích sẽ không kém chủ đại lục của Thần Nguyên đại lục chút nào. Mấu chốt nhất là, Vạn Nguyên đảo đảo vực này, căn bản không có người biết rõ đến cùng có bao nhiêu, cũng không có người biết rõ toàn bộ Vạn Nguyên đảo, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, mặc dù chủ đại lục của Thần Nguyên đại lục lớn, nhưng mà phương vị địa lý đại khái, phân chia cương vực đại khái, ở thời kỳ thượng cổ, vẫn có một thuyết pháp cố định. Đương nhiên, nhân loại cương vực so với chủ đại lục của Thần Nguyên đại lục mà nói, kỳ thật chỉ là một góc của băng sơn. Đông Diên đảo này, chỉ là địa phương hồi xuân đảo vực giam giữ trọng phạm, cũng đã lớn như vậy rồi. Mà hồi xuân đảo vực sẽ lớn đến bao nhiêu? Quan trọng nhất là, hồi xuân đảo vực ở toàn bộ Vạn Nguyên đảo chỉ đứng ở nhị lưu đến tam lưu tầm đó, ngay cả nhị lưu. Góc truyện audio.com, cũng đứng không vững, loại đảo vực nhị tam lưu này, chỉ sợ ở Vạn Nguyên đảo là đếm không hết. Hiện tại Giang Trần duy nhất có thể làm, là để cho tâm tính của mình không nên quá sốt ruột. Đông Diên đảo này, muốn ly khai chỉ sợ không dễ. Ta lại không có nhiều thời gian hao tổn ở chỗ này. Hoàng Nhi ở gia tộc chờ ta, đại cục của Lưu Ly Vương Thành chờ ta trở về chủ trì. Nếu như ta bị Đông Diên đảo này khốn 10 năm 100 năm, đó chính là mọi sự đều xong. Nếu như không có những ràng buộc này, Giang Trần sẽ chọn cách sinh tồn bảo thủ một ít, chậm rãi thăm dò chi tiết rõ ràng rồi nói sau. Nhưng mà bây giờ, thời gian không đợi hắn, Giang Trần tự nói với mình, phải dùng thái độ càng thêm tích cực đi đối mặt. Một đường về phía trước, Giang Trần cũng không có che giấu tốc độ của mình. Cũng không phải Giang Trần muốn khoe khoang cái gì, hắn là không muốn ở ven đường gặp lại các loại sự tình hiếm thấy khác. Tựa như Hầu Tam kia nói, nơi này, mỗi người ngươi gặp được đều có thể muốn lấy tánh mạng của ngươi. Như vậy biện pháp tốt nhất là tận lực trốn tránh người khác. Coi như là gặp ở trên tốc độ cũng có thể thoát khỏi đối phương, trấn nhiếp đối phương, để cho những người muốn gây chuyện thị phi kia, biết khó mà lui. Đi vài trăm dặm, rốt cục đi ra vùng núi này, Giang Trần xa xa nhìn lại, chứng kiến một mảnh kiến trúc tựa hồ là một tòa thành. Có thành thị, trong nội tâm Giang Trần khẽ động, thành thị là địa phương nhân khẩu dày đặc nhất, cũng là địa phương dễ dàng nghe ngóng tin tức nhất. Giang Trần quyết định đi thành thị này nhìn xem, Tội Nghiệt Chi Thành, Giang Trần xa xa chứng kiến cửa thành thị này, rõ ràng khắc bốn chữ như vậy. Tội Nghiệt Chi Thành, Giang Trần nhịn không được cười lên. Cái này quả nhiên là lưu đày chi địa, ngay cả danh tự của thành thị cũng có cá tính như vậy. Bất quá, Giang Trần cũng mặc kệ nó tên gì. Cho dù là địa ngục chi thành, hiện tại Giang Trần cũng không thể lảng tránh. Đứng lại, cửa thành thủ vệ hung thần ác sát chặn đường đi của Giang Trần. Chứng kiến Giang Trần lạ mặt, thủ vệ kia càng không khách khí. Có ấn phù ở lại sao? Ấn phù ở lại, Giang Trần sững sờ, cái kia là cái gì? Nói như vậy, ngươi là không có. Người cầm đầu là độc nhãn nhân, nhìn về phía trên, lộ ra cực kỳ hung hãn. Giang Trần lắc đầu, còn thật không có, không có ấn phù ở lại, ngươi liền dám xông loạn tội nghiệt chi thành. Tin bổn đại nhân tại chỗ giết chết ngươi hay không? Thủ vệ thủ lãnh kia hùng hổ nói. Hắn vừa quát, mấy thủ vệ khác đều phối hợp vô cùng tốt, hổ lang dâng lên. Hiển nhiên, bọn hắn đều nhìn ra, Giang Trần tuổi trẻ, hơn nữa lạ mặt, hẳn là nhân vật mới. Bọn hắn làm nghề này, am hiểu nhất đúng là phán đoán nhân vật mới, xảo trá nhân vật mới. Giang Trần mặt không biểu tình, mỗi người ở trong tội ác chi thành này, đều có ấn phù ở lại sao? Nói nhảm, không có ấn phù, ai biết ngươi có phải gian tế của thế lực khác phái tới hay không? Thủ lãnh bịt mắt kia rất không kiên nhẫn, cái ấn phù ở lại này, làm sao có? Giang Trần vững vàng nói, hắn không phải đến đấu khí, mà là muốn vào tội ác chi thành, nghe ngóng tin tức. Cho nên, cùng mấy con chó giữ nhà này đấu khí, hoàn toàn không cần phải. Giết mấy người này, Giang Trần tự hỏi có thể nhẹ nhõm làm được. Thế nhưng mà giết xong thì sao? Tiến vào tội ác chi thành, đây không phải là chui đầu vào. Góc truyện audio.com, lưới sao, bởi vì cái gọi là cường long không đấu địa đầu xà, dưới tình huống không phải đặc biệt tất yếu, Giang Trần không muốn đem sự tình làm tuyệt, rước lấy phiền toái không cần thiết. Cách chương.